Thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các cử tri và toàn thể nhân dân, trong không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tôi rất phấn khởi được gặp gỡ và tiếp xúc các cử tri, các xã thuộc đơn vị bầu cử số 5 để báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đối với tôi, đây không chỉ là một cuộc vận động bầu cử, mà là dịp để lắng nghe, được trao đổi và thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thưa các cử tri và nhân dân, tôi là Trần Quốc Văn, sinh năm 1968, quê quán Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hiện là sinh sống tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Và quá trình công tác của tôi gắn bó với các lĩnh vực về kinh tế, đầu tư, quản lý nhà nước và từng đảm nhiệm các cương vị như Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, rồi Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và tôi đã tham gia hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 16-21 và 21-26, nay là 26-31, nếu được trúng cử thì tiếp tục là 3 nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 21-26, với giữ cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi cũng đã cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Nhiều khu công nghiệp được mở rộng, bổ sung quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, góp phần tăng thu ngân sách và tạo việc làm. Và tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông và các hạ tầng xã hội, từng bước nâng cao của đời sống nhân dân. Có thể nói là cái nhiệm kỳ 21-26 thì tỉnh Hưng Yên cũ ấy của chúng ta là cả hai cũng rất là nhiều thành công, đặc biệt là liên quan đến phát triển hạ tầng. Ở đây trước đây thì có 3 huyện cũ, tức là chứ còn thời huyện đó là Ân Thi, Phủ Cừ, Tiên Nữ, là 3 huyện là khó khăn, cả Kim Động là khó khăn của tỉnh Hưng Yên. Thì lúc đó rất là trăn trở làm sao để cho cái 3 huyện này vượt khó, để từ nghèo mà thoát nghèo lên. Không khác gì khác là chỉ có phát triển hạ tầng giao thông. Thì các cử tri và nhân dân cũng thấy rõ rằng cái đường Tân Phúc Phong Phan đó, chúng ta đã chuẩn bị khánh thành cái đường đó. Hai là cái đường nối hai đường cao tốc, trước đây nó chỉ có một cái đường 12 mét thôi. Nay cái đường đó đã khánh thành rồi thì mặt cắt là 80 mét. Làm đường đó chủ yếu là phát triển công nghiệp để tạo một cái vị trí nào đẹp nhất dành cho doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp ở các nước trên thế giới và các doanh nghiệp trong toàn quốc, doanh nghiệp mạnh thì mới về Hưng Yên đầu tư được. Cái đường Tân Phúc Phong Phan của chúng ta hiện nay thì là mặt cắt là 60 mét. Thì cơ bản các chủ trương cho các nhà đầu tư làm quy hoạch sau này thành lập các khu nghiệp đã kín hết rồi. Và toàn bộ cái đường nối hai đường cao tốc thì cũng đã có chủ trương kín hết rồi. Bây giờ chỉ cứ tiếp tục để thực hiện các bước tiếp theo thôi. Cơ bản để làm sao mà nếu bà con nhân dân ủng hộ chương trình của nhà nước sẽ thu hồi đất và bàn giao lại đất cho doanh nghiệp để phát triển các khu nghiệp thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt hơn. Bởi vì toàn bộ các cái diện tích của hai trên tuyến đường này thì tổng diện tích khoảng 9.500 hectare nữa. Vừa rồi là khi mà xi sát nhập hai tỉnh Hưng Yên cũ và Tây Bình cũ được phép điều chỉnh quy hoạch thì tăng thêm khoảng 1.100 hectare nữa ở hai cái tuyến đường này. Đây là cái điều kiện rất thuận lợi để cho các doanh nghiệp về, vì đây là cái vị rất đẹp và phải đẹp nhất thì các doanh nghiệp về thì lúc đó đời sống của nhân dân mới nâng lên được. Thì con cháu của chúng ta là có công ăn việc làm, có thể sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm nhà, thay đổi tư duy, thay đổi cục diện, thay đổi việc làm, thu nhập cao hơn. Lúc đó thì tôi là chủ tịch ủy ban tỉnh cùng với lại cả các đồng chí lãnh đạo ủy ban, rồi đồng chí thường vụ, rồi lãnh đạo hội đồng dân cùng bàn, cùng thống nhất, đặc biệt là cái sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân rất hưởng ứng trong công tác để giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình đó. Kể từ ngày 1/7/2025 đến nay thì với cương vị là chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi tập trung ổn định tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân các cấp sau sắp xếp và đổi mới các điều kiện các kỳ họp và nâng cao chất lượng thẩm tra giám sát, yêu cầu các nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và sát với thực tiễn, khả thi cao, và Hội đồng nhân tỉnh đã thông qua nhiều các chủ trương quan trọng để điều chỉnh các quy hoạch tỉnh rồi phân bổ vốn đầu tư, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội, đồng thời tăng cường giám sát các lĩnh vực cử tri quan tâm như đất đai, đầu tư công, môi trường, giải quyết kiến nghị và những kết quả được nỗ lực chung của hệ thống chính trị từng thời kỳ. Và tôi luôn ý thức đó là trách nhiệm cá nhân trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Thì đặc biệt là cái công tác an sinh của tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 21-26 thì cũng thực hiện rất là tốt so với mặt bằng chung các tỉnh trong toàn quốc. Ví dụ như là tất cả người nghèo, người già cô đơn này, không nơi nương tựa này, không có khả năng thoát nghèo, thì tỉnh Hưng Yên cũng đã chuyển toàn bộ những người này sang bảo trợ xã hội. Thưa cử tri và nhân dân, và tỉnh Hưng Yên mới sau khi sáp nhập đang đứng trước thời cơ phát triển với không gian rộng hơn, nguồn lực khả năng kết nối vùng mạnh hơn. Quy hoạch tỉnh đã xác định rõ về vị thế của Hưng Yên với các vệ tinh chiến lược của thủ đô Hà Nội là hành lang công nghiệp, đô thị, logistics quan trọng để kết nối ra cảng phía đông. Vì vậy, giai đoạn 2026-2031 là thời điểm bản lề để thực hiện các quy hoạch và những đòi hỏi có quản trị hiệu quả hơn, kỷ luật thực thi nghiêm hơn và sự đồng thuận xã hội cao hơn. Ở đây thì mới họp điều chỉnh quy hoạch, hiện nay Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua, trong đó thì rất là quan tâm đến cái hạ tầng giao thông, tức là có một cái đường kết nối từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Tây Bình cũ. Đường này cơ bản là 60 mét, tổng đầu tư nó khoảng gần 30.000 tỷ. Tiếp tục quy hoạch hai cái đường này, bên cạnh cái đường này lại các khu công nghiệp, ta cứ quy hoạch đã, bởi vì nếu không có quy hoạch thì sau này không thể làm dự án được. Quy hoạch phải đi trước một bước. Thì vừa rồi quy hoạch trước đã xong, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua. Khi Hưng Yên phát triển thì đời sống của nhân dân sẽ cao hơn, người dân ở đây là sẽ có công việc làm. Với trách nhiệm nhiệm vụ được giao, tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng theo chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn. Trước hết là nâng cao chất lượng chuẩn bị ban hành nghị quyết. Mỗi nghị quyết phải được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, đánh giá tác động đầy đủ, tham vấn chuyên gia và lắng nghe ý kiến của cử tri, bảo đảm tính khả thi. Ban hành xong nhưng khó triển khai, tăng cường giám sát chuyên đề để có trọng tâm, trọng điểm để tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm và những vấn đề cử tri quan tâm như đất đai, đầu tư công, môi trường, cải cách hành chính, giải quyết kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp, và giám sát phải đến cùng, có kiến nghị rõ ràng và theo dõi việc khắc phục các ý kiến của cử tri và trả lời cử tri khi có ý kiến. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, công khai, minh bạch nội dung kỳ họp, nghị quyết, kết quả giám sát, tạo điều kiện để cử tri thuận lợi theo dõi, giám sát và phản hồi ý kiến. Đồng thời, tôi sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, cho nguyện vọng của nhân dân ở mỗi địa bàn và mỗi địa phương. Về tập trung tham gia hoạch định chính sách và tăng cường giám sát nhằm tạo đột phá phát triển bền vững, nâng cao chất lượng của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến các xã và đơn vị bầu cử số 5. Đối với tỉnh, tôi sẽ cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các chính sách lớn theo đúng định hướng quy hoạch tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại và chủ đạo các khu đô thị văn minh và trung tâm kinh tế phát triển bền vững, là động lực dài hạn lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để tăng trưởng. Trên cương vị người đứng đầu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đảm bảo sự lãnh đạo của tỉnh ủy được cụ thể hóa kịp thời trong các nghị quyết, đồng thời phát huy dân chủ thảo luận kín trước khi quyết định những vấn đề quan trọng. Trong quá trình đó, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh chú trọng ba yêu cầu xuyên suốt. Thứ nhất là phát triển nhanh nhưng phải bền vững và kiên quyết, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần. Và tôi sẽ chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát các khu công nghiệp, các dự án đầu tư lớn yêu cầu tuân thủ nghiêm các tiêu chí tiêu chuẩn môi trường trên cơ sở tiết kiệm đất đai, hiệu quả bảo đảm tăng trưởng đi đôi với gìn giữ tài nguyên môi trường sống của nhân dân. Thứ hai là phân bổ nguồn lực hợp lý, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng trong tỉnh, Tôi sẽ tham gia định hướng các cơ chế điều tiết đầu tư công, quan tâm đầy đủ đến khu vực nông thôn, địa bàn mới sáp nhập và không để chênh lệch phát triển gia tăng, bảo đảm mọi địa bàn đều có cơ hội và điều kiện phát triển thuận lợi. Thứ ba là lấy chất lượng sống của nhân dân làm thước đo cao nhất của phát triển. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh để ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, đồng thời tăng trưởng giám sát và thường xuyên thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với những người có công, người cao tuổi, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng và thực chất. Đối với các xã thuộc đơn vị bầu cử số 5, đối với xã Phạm Ngũ Não, Xuân Trúc, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào và Nghĩa Dân, theo định hướng quy hoạch tỉnh nằm trong trục phát triển công nghiệp. Đồng thời các đô thị Ân Thi được phát triển là tiêu chí đô thị đại 3 trong giai đoạn 2026-2030. Như vậy đây không chỉ là một địa bàn nông thôn truyền thống mà đang trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp dịch vụ mới của tỉnh. Nhưng đi cùng với việc đó là áp lực rất lớn về đất đai, về môi trường, về giao thông, về trường học, về y tế và trật tự xã hội. Và trước thực hiện đó thì cần tập trung vào một số các nội dung trọng tâm sau. Ở đây thứ nhất là các khu nhà công nhân, thì cái nhiệm kỳ trước cũng đã có khu công nhân ở đây rồi và nhà đầu tư cũng đang làm khoảng 50 hectare nhà công nhân để tạo điều kiện khi mà các khu công nghiệp này mà được đưa vào hoạt động thì cái lực lượng công nhân là rất lớn, có thể hàng trăm ngàn lao động. Thế vậy là công nhân ở đâu? Nếu không thể ở nhà trọ làm chưa hết được đúng không? Thì các doanh nghiệp họ cũng đã lo một cái nhà công nhân rất là sẵn sàng. Thì đấy là cái điều kiện ăn ở. Kể cả sau này các hộ khó khăn người ta cũng thể tham gia cùng ở được. Chứ không nhất thiết là ưu tiên đầu tiên là công nhân thôi. Còn sau này kể cả nông dân, người nghèo chúng ta đều ở được. Các điều kiện giống nhau thế nên là thay đổi cái môi trường sống là cho nó tốt hơn. Thứ hai là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất. Rồi nhất là việc thu bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải công khai, rồi minh bạch, đồng thời có các chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm bền vững để người dân có sinh kế lâu dài. Thứ ba là ưu tiên đầu tư hạ tầng xã hội tương xứng để tốc độ phát triển công nghiệp và định hướng đô thị hóa. Tôi sẽ cùng tập thể thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phân bổ nguồn lực hợp lý để hạ tầng dân sinh đi một bước, tránh tình trạng quá tải. Cái nội dung này thì trước đây cái giao thông nông thôn của tỉnh Hưng Yên cũ ấy, cũng đã được tư rất là tốt. Đấy, cho các mỗi xã là đấu giá 5 hectare để lấy nguồn lực. Tỉnh thì tôi đã trực tiếp chỉ đạo là dành 5.000 tỷ để hỗ trợ cho tất cả các xã đối với giao thông nông thôn. Do vậy mà cái giao thông nông thôn trong đó có 7 xã này của chúng ta là tương đối tốt. Thì đây là cái điều kiện để nâng cao đời sống của nhân dân và cũng phục vụ bà con đi lại. Rồi cũng phục vụ cả phát triển kinh tế xã hội nữa. Nhưng mà đã tốt rồi ta phải tốt nữa đúng không? Hiện nay các xã thì có nhiều nguồn lực thì giải áp phan. Đã không có nguồn lực thì lấy tiền tỉnh cũng đã giải bê tông xi măng cũng tương đối tốt rồi. Và hai là người dân thì cũng rất tích cực vận động người dân là hiến đất để ta mở rộng cái giao thông nông thôn. Nhiệm kỳ 26-31 này thì toàn bộ tỉnh Hưng Yên đến từ cũ đấy thì đã quy hoạch là mỗi một xã là một điểm, một vài điểm bãi đỗ xe tập trung rồi xử lý nước thải. Thì đấy là hạ tầng nông thôn thì ta tiếp tục quan tâm cái đó. Với vai trò chủ tịch hội đồng nhân dân thì tôi lại rất giám sát chặt chẽ nội dung này, yêu cầu các xã sau này mà không làm thì phải có văn bản nhắc nhở để ta ưu tiên nguồn lực này, và đồng thời cũng đề nghị tỉnh là có thể hỗ trợ một số cái vốn mồi, tức là vốn đầu tiên để cho các xã đẩy mạnh cái nội dung này. Thì đây là các nội dung rất là tốt. Nếu mà chúng ta không xử lý nước thải nông thôn ấy thì sau này cái môi trường rất là bất vệ sinh, bởi vì số người đông lên sử dụng nhiều hơn năng lượng nhưng mà không có chỗ thải, không có chỗ xử lý, cứ thải ra sông nó thì rất là mất vệ sinh. Mà cái đó mà chúng ta phải lo trước. Thế rồi khi mà xã hội phát triển lên, kinh tế bà con giàu lên, nhà nào cũng có một ô tô, thậm chí có hai ô tô, thế thì đường thì chỉ có 30, 50, 30 rưỡi thôi thì đi làm sao được đúng không? Thì buộc chính quyền địa phương phải làm các điểm bãi đỗ xe tập trung. Quy hoạch có rồi thì nhiệm kỳ này các đồng chí lên làm cái đó, thì đấy là để cho bà con đi vào trong thôn, trong đường làng là không bị tắc, sau đó thì đi bộ vào nhà thì đấy là rất văn minh, đấy là dáng dấp của văn minh đô thị đấy. Đời sống của nhân dân tăng lên chứ không tắc hết. Mà các xã hiện nay trong toàn tỉnh Hưng Yên cũ đã có quy hoạch, trong đó có 7 xã ở đơn vị bầu cử số 5 này, thì tôi cũng sẽ tiếp tục với vai trò chủ tịch hội đồng nhân dân là tiếp tục giám sát các xã này phải làm cái đó, mà cái đấy là người dân được hưởng lợi cái đó. Mà làm cái đó thì từ ngân sách nhà nước có thể xã hội hóa, do giao toàn bộ ủy quyền lại cho các xã, tỉnh không duyệt cái đó mà giao lại xã duyệt, lấy tiền xã làm cũng được, xã hội hóa cũng được, nhưng mà xã có quyền quyết định cái này. Đấy, cái đó thì rất là lưu ý các đồng chí lãnh đạo địa phương rất là lưu ý cái nội dung này. Nếu có khó khăn gì thì các đồng chí có thể văn bản hỏi hội đồng, thì tôi sẽ trả lời trực tiếp và có thể yêu cầu ủy ban tỉnh trả lời trực tiếp các nội dung cho các đồng chí. Tôi hiểu rằng mỗi quyết sách đúng sẽ mở ra cơ hội phát triển lâu dài, mỗi thiếu sót có thể để lại những hệ lụy nhiều năm. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm và tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt vì sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên và vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân tỉnh ta. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe và sự tin tưởng của toàn thể cử tri. Cuối cùng lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.